Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chính phủ Việt Nam vừa chỉ thị 6 bộ ngành hỗ trợ cho Bamboo Airways, hãng hàng không đang bị nợ nần bao vây, để tháo gỡ khó khăn và báo cáo cho Văn phòng Thủ tướng trước ngày 31 tháng 12. Chỉ thị được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đưa ra với 6 bộ, bao gồm Bộ Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước, phải khẩn trương chủ động xử lý các kiến nghị của Bamboo Airways để giúp cho doanh nghiệp này xây dựng phương án cơ cấu lại phù hợp với thực tế, đưa công ty vượt qua khó khăn, hoạt động hiệu quả, theo trang tin tức chính thức của Chính phủ Việt Nam. Trước đó, trong cuộc họp về xử lý kiến nghị của Bamboo Airways vào ngày 12 tháng 12, ông Lê Minh Khái nói đây là doanh nghiệp mới thành lập nhưng đã tạo dựng được thương hiệu, chất lượng dịch vụ tốt, có được thiện cảm của khách hàng. Bamboo Airways là một hãng hàng không thuộc tập đoàn FLC, được thành lập vào ngày 31 tháng 5 năm 2017 và được Bộ Giao thông Vận tải cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không vào năm 2018, với vốn điều lệ là 700 tỷ đồng và được cấp phép khai thác các đường bay quốc tế và nội địa với 10 máy bay. Trong vài năm qua, bên cạnh khó khăn chung của ngành hàng không do đại dịch COVID-19 gây ra, Bamboo Airways còn đối diện với nguy cơ phá sản sau khi người sáng lập, nguyên chủ tịch tập đoàn FLC là ông Trịnh Văn Quyết, một trong những tỷ phú giàu nhất Việt Nam, bị bắt vào tháng 3 năm ngoái, với cáo buộc về tội thao túng thị trường chứng khoán theo Điều 211 và sau đó bị khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Với cáo buộc nâng khống vốn điều lệ để thu lợi hàng ngàn tỷ đồng và mức án có thể lên đến tù chung thân, Bamboo Airways đã cắt giảm mạnh các dịch vụ trong những tháng gần đây, bao gồm cả loại bỏ các đường bay quốc tế với các điểm đến như Frankfurt, London, Melbourne, Seoul, Singapore và Sydney. Công cụ đặt vé của hãng cho thấy hãng này hiện chỉ bay tới các điểm đến trong nước. Theo VN Express, việc loại bỏ các đường bay quốc tế đã khiến cho hãng hàng không mất việc làm đáng kể. Loại bỏ các tuyến bay quốc tế là một phần của quá trình tái cơ cấu rộng lớn nhằm ổn định hãng hàng không sau năm 2023, với những thay đổi đáng kể về lãnh đạo cấp cao và những lo ngại dai dẳng về sự ổn định tài chính của hãng này. Trả lời phỏng vấn của VN Express gần đây, ông Lương Hoài Nam, CEO hiện nay của hãng Bamboo Airways cho biết, quyết định cắt bỏ các đường bay đi châu Âu và Australia là một quyết định rất lớn, rất khó khăn, vì đội bay Boeing 787 Dreamliner, từng là biểu tượng của Bamboo Airways, là hãng hàng không tư nhân đầu tiên ở Việt Nam khai thác loại máy bay hiện đại này. Hiện hãng đang tái cấu trúc đội bay theo hướng chỉ khai thác loại máy bay thân hẹp A320-321 của Airbus. Ông Nam cho biết việc đàm phán trả sớm một số máy bay đã giúp cho Bamboo Airways được miễn giảm gần 2.000 tỷ đồng nợ tiền thuê máy bay. Lãnh đạo của Bamboo Airways cho biết thêm rằng mục tiêu hoàn thành tái cấu trúc toàn bộ hãng là trước ngày 31 tháng 12, rút ngắn thời gian dự kiến từ 9 tháng ban đầu xuống còn hơn 2 tháng và dự kiến sẽ đến năm 2025 khởi động lại hoạt động bay quốc tế. Ngoài việc chỉ thị các bộ ngành giúp đỡ cho Bamboo Airways, Phó Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu các đối tác của hãng là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các ngân hàng xem xét hỗ trợ, chia sẻ và đồng hành để cùng nhau vượt qua khó khăn. Hiện tại, Bamboo Airways duy trì đội tàu bay gồm 10 chiếc, khai thác 16 đường bay nội địa.
Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội hôm 27 tháng 12 bác kháng cáo, tuyên y án chung thân với cựu thư ký Thứ trưởng Y tế Phạm Trung Kiên, người nhận hối lộ 42,6 tỷ đồng, cựu phó phòng tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Vũ Anh Tuấn vốn nhận 27 tỷ và cựu cục trưởng lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan, người nhận 25 tỷ. VN Express dẫn lời hội đồng xét xử nói rằng dù bị cáo Kiên và Tuấn đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả và bà Lan nộp 6,2 tỷ, nhưng hành vi của họ gây bức xúc dư luận, cần xử phạt răn đe để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Theo báo điện tử này, ông Vũ Sĩ Cường, một cựu cán bộ công an khác tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cũng bị bác kháng cáo và bị y án 9 năm tù. Tin cho hay, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng thuộc Cục An ninh Điều tra Bộ Công an được giảm hình phạt từ chung thân xuống 20 năm tù vì tòa phúc thẩm đánh giá có tình tiết giảm nhẹ là nhận tội, nhiều thành tích trong công tác và hai bác ruột là liệt sĩ. Theo VN Express, vì đã khắc phục toàn bộ hậu quả, hai cựu quan chức ngoại giao gồm cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng, được giảm còn 14 năm tù từ mức 16 năm trong bản án sơ thẩm, và cựu cục phó lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng bị phạt 10 năm tù, sơ thẩm là 12 năm. Ông Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, người cuối cùng trong nhóm các bị cáo nhận hối lộ, xin giảm nhẹ hình phạt, được giảm 1 năm tù còn 5 năm tù vì nộp lại hết 5 tỷ đồng nhận hối lộ và được cho là có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Ngoài nhóm bị cáo trên, hội đồng xét xử còn xem xét án sơ thẩm đối với các bị cáo từng bị tuyên án vì các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo báo Tuổi Trẻ, hai bị cáo không kháng cáo vẫn được giảm án là ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, và Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia. Ông Tuấn được tòa phúc thẩm tuyên 4 năm tù, giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm, trong khi ông Thái được giảm còn 3 năm tù, giảm 1 năm so với án sơ thẩm.
Công an Việt Nam vừa bắt giữ 3 nghi phạm của một đường dây chuyên buôn bán phụ nữ Việt Nam theo hình thức môi giới hôn nhân để đưa sang làm cô dâu cho đàn ông Trung Quốc. Bộ Công an Việt Nam cho biết hôm 26 tháng 12, các nghi phạm được cho là đã cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ núp bóng dưới hình thức môi giới hôn nhân và hoạt động ở nhiều tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Nông và các tỉnh miền Tây. Những kẻ môi giới chủ yếu săn lùng những phụ nữ thất học, thất nghiệp, có hoàn cảnh nghèo khó và dụ dỗ họ bằng những lời hứa hẹn về viễn cảnh một cuộc sống giàu có với các khoản hồi môn lớn ở Trung Quốc. Bộ Công an Việt Nam dẫn lời khai của các nghi phạm cho biết, cứ mỗi phụ nữ Việt Nam được bán cho người Trung Quốc dưới danh nghĩa môi giới hôn nhân, thì các nghi phạm được trả công từ 200 triệu cho đến 300 triệu đồng, tương đương với 8.200 đến 12.300 đô la Mỹ, tùy vào độ tuổi và nhan sắc của người phụ nữ bị bán. Các môi giới này thường tổ chức cho khách hàng Trung Quốc xem mặt, lựa chọn nạn nhân qua hai hình thức, gặp mặt trực tiếp tại Việt Nam hoặc xem mặt qua mạng Internet. Sau khi khách đồng ý chọn cô dâu, nhóm môi giới này sẽ giúp cho các thủ tục về hộ chiếu, visa, giấy khám sức khỏe, v.v. để đưa các nạn nhân ra biên giới Việt Nam-Trung Quốc để bàn giao cho người bên Trung Quốc và nhận tiền. Khi đến Trung Quốc, các nạn nhân bị giam lỏng, kiểm soát, thu hết hộ chiếu, điện thoại, bị yêu cầu phải kết hôn theo chỉ định của nhóm đối tượng này. Nếu như nạn nhân không đồng ý, sẽ bị yêu cầu phải đền bù toàn bộ số tiền mà khách Trung Quốc đã chi trả cho các đối tượng, vẫn theo Bộ Công an Việt Nam. Bộ này cho biết thêm rằng nhóm môi giới trong thời gian từ tháng 5 năm 2023 cho đến nay đã bán hàng chục phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc. Một số nạn nhân trong số này đã bỏ trốn được về Việt Nam và tố giác tội phạm xin giải cứu.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình hôm 26 tháng 12 khởi tố thêm tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại khoản 4 điều 358 Bộ Luật Hình sự đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Báo Tuổi Trẻ đưa tin rằng đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trước đó, hồi giữa tháng 11, như VOA Tiếng Việt đã đưa tin, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Nhưỡng về tội cưỡng đoạt tài sản. Tin cho hay, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Báo Tuổi Trẻ đưa tin rằng bước đầu cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Theo VnExpress, hôm 20 tháng 12, ông Nhưỡng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ đảng do lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, cũng như suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Cầu Mỹ Thuận 2 vừa được khánh thành nối vào tuyến cao tốc cũng vừa được xây xong, giúp kéo dài đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ, rút ngắn thời gian đi lại giữa hai thành phố này từ 4 xuống còn 2 tiếng, báo chí trong nước loan tin. Đây là tuyến đường song song với quốc lộ 1, trục đường xương sống của đồng bằng sông Cửu Long nối thành phố Hồ Chí Minh đến tận Cà Mau, nhưng cho phép xe cộ lưu thông xuyên suốt với tốc độ cao. Trước khi có cầu Mỹ Thuận 2 và đoạn cao tốc này, từ thành phố Hồ Chí Minh chỉ có thể di chuyển bằng cao tốc đến cây cầu Mỹ Thuận đầu tiên trên hai đoạn cao tốc đã được đưa vào sử dụng trước đó. Việt Nam xây dựng tuyến đường cao tốc dẫn đến miền Tây theo kiểu cuốn chiếu, bắt đầu là Sài Gòn Trung Lương, sau đó xây tiếp từ Trung Lương đến Mỹ Thuận, và giờ đây là từ Mỹ Thuận đến Cần Thơ với cầu Mỹ Thuận 2 được xây riêng cho cao tốc. Cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, song song với cầu Mỹ Thuận ban đầu và nối từ tỉnh Tiền Giang sang tỉnh Vĩnh Long. Còn cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ đi từ tỉnh Vĩnh Long qua Đồng Tháp đến Cần Thơ. Hai công trình này đã được làm lễ khánh thành hôm 24 tháng 12 với sự có mặt tại chỗ của các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phía bờ Tiền Giang và Trần Lưu Quang phía bờ Vĩnh Long, trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu qua cầu truyền hình, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Đến 7 giờ sáng ngày 25 tháng 12, cả cầu và đường cao tốc đều đã được cho chính thức lưu thông. Cầu Mỹ Thuận 2 chỉ cách cầu Mỹ Thuận đầu tiên 350m với tổng chiều dài 6,6 km, trong đó phần đường dẫn dài 4,7 km, còn phần cầu chính dài 1,9 km. Chiều rộng phần đường cho xe chạy là 25m với 6 làn xe, có vận tốc thiết kế là 80 cây số một giờ. Tổng mức đầu tư cầu Mỹ Thuận 2 là 5.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước, được xây dựng trong hơn 3 năm kể từ tháng 8 năm 2020. Sau 23 năm kể từ khi cầu Mỹ Thuận hiện hữu được khánh thành, vốn là cây cầu đầu tiên bắc qua các nhánh sông Cửu Long ở Việt Nam, giờ đây Việt Nam mới xây được cầu Mỹ Thuận 2. Khác với cầu Mỹ Thuận đầu tiên và cầu Cần Thơ, do Úc và Nhật lần lượt tài trợ và xây dựng, cầu Mỹ Thuận 2 được báo chí trong nước ca ngợi là hoàn toàn do kỹ sư Việt Nam thiết kế, giám sát và thi công. Trong khi đó, tuyến cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ được khởi công hồi tháng 1 năm 2021. Nó có chiều dài gần 23 km với quy mô thiết kế 4 làn xe và vận tốc thiết kế 90 km một giờ. Dự kiến khi hoàn thiện, nó sẽ có 6 làn xe với vận tốc 100 km một giờ. Tổng mức đầu tư tuyến cao tốc này là 4.826 tỷ đồng. Phát biểu thông qua cầu truyền hình tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính được Tuổi Trẻ dẫn lời nhấn mạnh cầu Mỹ Thuận 2 do Việt Nam xây, quy mô hơn, dài hơn, cao hơn, rộng hơn và chi phí tiết kiệm hơn so với cầu Mỹ Thuận hiện hữu do Úc xây trong quá khứ. Ông Chính nói thêm rằng với tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, chiều dài đường cao tốc ở Việt Nam đã lên tới 1.900 km và hiện đang có 1.700 km khác đang được thi công. Sau khi kéo dài đường cao tốc đến Cần Thơ, chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ xây tiếp cao tốc từ Cần Thơ đến Cà Mau với một cây cầu mới bắc qua sông Hậu, dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2026 với tên gọi cầu Cần Thơ 2. This program has come to you from the Voice of America, Washington.